Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, mùng 9 tháng 12 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ năm 2008 của Hội đồng Dân mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa về môi trường giáo dục gia đình Công giáo. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sửa được vài hàng tin chính. Hàng ngàn người tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho 8 người giáo dân Thái Hà bị mang ra xét xử. Đức Thánh Cha chia buồn về sự ra đi của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị, một cựu tu sĩ dòng tên người Việt Nam được bầu vào Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Hà Nội, khoảng 4.000 người đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho 8 người giáo dân Thái Hà bị mang ra xét xử. Tối thứ Bảy mùng 6 tháng 12 vừa qua, khoảng 4.000 người đã tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thái Hà, do cha Matthew Vũ Khởi Phụng bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà chủ sự. Mở đầu thánh lễ, các nạn nhân vụ Thái Hà được giới thiệu với cộng đồng dân Chúa, trừ hai người đang bị giam cầm là chị Nguyễn Thị Nhi và chị Ngô Thị Dung. Đây là những người đã chấp nhận đau khổ thay cho cộng đồng trong việc tranh đấu cho công lý và sự thật. Ngoài các nạn nhân, luật sư Lê Trần Luật, trưởng ban phòng luật sư pháp quyền, người bào chữa cho các nạn nhân cũng được nồng nhiệt chào mừng. Điều gây xúc động là các nạn nhân vẫn tươi cười hiên ngang và nhận được sự chia sẻ sâu sắc của cả cộng đồng dân Chúa. Trong thánh lễ, cha Vũ Khởi Phụng đã chia sẻ với toàn thể giáo dân về việc cầu nguyện cho các nạn nhân, về những nhu cầu bức thiết để đưa xã hội và đất nước đi lên. Ngài nói như sau, những lời cầu nguyện của cộng đồng dân Chúa khắp nơi như một biển hồng ân để nâng đỡ những con thuyền này đi tới đích của con đường làm chứng cho Thiên Chúa. Sau thánh lễ, nghi thức cầu nguyện bắt đầu, đèn trong và ngoài nhà thờ tắt hết, cả không gian bừng sáng với hàng ngàn ngọn nến giơ cao bày tỏ tấm lòng mỗi tín hữu dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những nạn nhân bị đem ra xét xử. Sau đó, đoàn thánh giá đến cao dẫn đầu cộng đồng về trước tượng Đức Mẹ Công Lý Thái Hà. Các nạn nhân theo chân các linh mục đồng tế, nến sáng trong tay, bước đi hùng dũng tự tin trên con đường đến với Đức Mẹ. Trên bàn thờ Đức Mẹ, 8 ngọn nến tượng trưng cho 8 nạn nhân vô tội tỏa ánh sáng dưới cây thập giá Chúa Kitô. Các nạn nhân và nhiều người đã rơi lệ. Một số gia đình nạn nhân đã nhận được giấy mời tham dự phiên tòa, nhưng mỗi gia đình chỉ được một người tham dự. Riêng các tu sĩ và linh mục Thái Hà không được phép tham dự phiên tòa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với Giáo hội Chính thống vì sự ra đi của Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị. Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga đã qua đời vì bệnh tim hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 12 vừa qua. Trong điện văn gửi Thượng hội đồng Chính thống Nga, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần với Giáo hội Chính thống. Đề cập đến những nỗ lực của Đức Cố Thượng Phụ trong việc hồi sinh Giáo hội Chính thống, Đức Thánh Cha nhắc lại thời kỳ Giáo hội bị đàn áp tàn bạo vì ý thức hệ, tạo nên cuộc tử đạo của bao nhiêu chứng nhân đức tin Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhớ đến cuộc chiến đấu quyết liệt của Đức Thượng Phụ trong việc bênh vực các giá trị nhân bản và tin mừng, đặc biệt là tại Âu Châu. Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị sinh tại Cộng hòa Estonia năm 1929 trong một gia đình quý tộc gốc Đức. Năm 1990, Ngài được bầu làm Thượng phụ thứ 15 của Giáo hội Chính thống Nga, thủ lãnh của lối 90 triệu tín hữu Chính thống Nga, một giáo hội lớn nhất trong số 16 giáo hội Chính thống trên toàn thế giới. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho Đức Cố Thượng phụ. Đức Thượng phụ sẽ được an táng tại Moscow vào ngày hôm nay, thứ Ba, mùng 9 tháng 12. Một phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Van de Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, và Đức Hồng Y Roger Echevarre cầm đầu, sẽ tham dự lễ nghi an táng. Tin New Orleans, Hoa Kỳ. Một cựu tu sĩ dòng tên người Việt Nam được bầu vào Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. luật sư Cao Ánh là người Việt Nam đầu tiên đã đắc cử dân biểu Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, đại diện cho đơn vị 2 vùng New Orleans, bang Louisiana. Ông đã đến bà dân biểu da đen lão thành William Jefferson, người đã có thành tích trúng cử dân biểu liên tiếp trong 9 khóa vừa qua. Ông Cao Ánh năm nay 41 tuổi, sinh trưởng tại Sài Gòn và định cư tại Hoa Kỳ năm 1975, lúc 8 tuổi, cùng với một người chị và em trai. Ông ra trường với bằng cử nhân vật lý. Sau khi ra trường, ông gia nhập dòng tên và tốt nghiệp với bằng cao học triết học tại Đại học Fordham của dòng tên. Sau đó, ông được nhà dòng gửi đến Đại học Loyola ở New Orleans để dạy triết học và thần học. Trong thời gian ở New Orleans, ông đã rời nhà dòng để theo học luật tại Đại học Loyola. Năm 2000, ông ra trường với bằng tiến sĩ luật khoa. Ông Cao Ánh đã lập gia đình và có 2 cháu gái. Hiện ông là giáo dân trong giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam tại New Orleans. Năm 2002, ông được Đức Tổng giám mục New Orleans chọn vào Hội đồng Cố vấn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Philippines. Trở lại tin Vatican, Đức Thánh Cha khẳng định rằng luật luân lý tự nhiên là một bảo đảm cho mỗi người được sống tự do và phẩm giá được tôn trọng. Trong buổi tiếp kiến dành cho Ủy ban Thần học Quốc tế hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói như sau: Tôi tái khẳng định sự cần thiết và khẩn cấp phải kiến tạo trong nền văn hóa và xã hội dân sự chính trị những điều kiện cần thiết để ý thức hoàn toàn về giá trị không thể chối cãi được của luật luân lý tự nhiên. Trong khóa học kéo dài 5 ngày tại nội thành Vatican, 25 nhà thần học quốc tế đã đặc biệt cứu xếp và thông qua dự thảo văn kiện về luật luân lý tự nhiên với tựa đề Tìm kiếm một nền luân lý đạo đức phổ quát, cái nhìn mới về luật luân lý tự nhiên. Tin Zagreb, Giáo hội Công giáo tại Croatia kêu gọi ký tên vào thư thỉnh nguyện chống lại phá thai và hôn phối của những người đồng tính. Đại phát thanh nhà nước Croatia cho biết hôm Chủ nhật vừa qua, Giáo hội Công giáo tại đây đã kêu gọi giáo dân tham gia ký tên vào một thư thỉnh nguyện chống lại phá thai và hôn phối của người đồng tính. Thư thỉnh nguyện trên đây được Hội đồng Giám mục và khoảng 30 tổ chức công giáo tại Croatia ủng hộ. Lá thư đã được phân phối trước cửa các nhà thờ hôm Chủ nhật vừa qua nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Một vị giám mục Croat đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP như sau: Chính phủ nói rằng các quyền con người được bảo đảm tại Croatia, nhưng theo ý kiến chúng tôi, điều này không đúng. Một số quyền này hiện đang bị đe dọa. Theo những người tổ chức cuộc thu thập chữ ký, những quyền như quyền được sống hiện đang bị đe dọa tại Croatia. Những người này cũng cho biết Đức Thánh Cha cũng ủng hộ việc thu thập chữ ký. Việc thu thập chữ ký sẽ kéo dài cho đến cuối tháng này và sẽ được gửi tới Quốc hội Croat. Kể từ năm 2003, Quốc hội này đã nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Dân số Croatia hiện có khoảng 4.400.000 người, trong số này có đến 90% theo Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ năm 2008 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa về môi trường giáo dục gia đình Công giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thư chung đề ngày mùng 5 tháng 12 vừa qua và mang chữ ký của Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng thư ký, là một tiếp nối của tinh thần thư chung năm 2007 về giáo dục Kitô giáo. Phần đầu của thư chung nói về nền tảng của việc giáo dục Kitô giáo. Phần thứ hai nhận định về gia đình trong bối cảnh của gia đình Việt Nam hôm nay, và phần thứ ba đưa ra một số chỉ dẫn mục vụ, kêu gọi cộng đồng dân Chúa đặt nặng việc giáo dục đức tin và đức ái trong gia đình. Ngoài ra các ngài cũng khuyên giáo dân xem trọng việc đào luyện con cái, sống theo lương tâm và sự thật, huấn luyện nhân bản, tôn trọng sự sống con người. Cuối cùng, nhắc lại rằng năm nay là năm Thánh Phaolô, các đức giám mục Việt Nam ôn lại quan niệm và giáo huấn của thánh nhân về hạnh phúc gia đình. chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn thư mục vụ của Hội đồng Dân mục Việt Nam về môi trường giáo dục gia đình Công giáo. Hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe lời mở đầu và phần thứ nhất nói về nền tảng của việc giáo dục gia đình. Lời mở. Chúng tôi, Hồng Y, Tổng giám mục và Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái và lời cầu chúc bình an trong Chúa Kitô. Ý thức sứ mạng giáo huấn được trao phó cho những chủ chăn. Dịp đại hội của Hội đồng Giám mục lần thứ 10 năm 2007 tại Hà Nội, chúng tôi đã gửi đến anh chị em thư chung với chủ đề Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai. Chúng tôi vui mừng thấy thư chung này đã được đón nhận và áp dụng với những sáng kiến phong phú tại các giáo phận. Xin cảm ơn anh chị em đã nhiệt tình hưởng ứng lời mời gọi của chúng tôi để cộng tác phần mình vào nền giáo dục đức tin và văn hóa nhằm xây dựng giáo hội và xã hội Việt Nam hôm nay và tương lai. Tiếp nối tinh thần thư chung năm 2007 về giáo dục Kitô giáo, năm nay chúng tôi mời gọi anh chị em hãy cùng với chúng tôi suy tư và hành động để góp phần chấn chỉnh môi trường giáo dục tại gia đình. Giáo dục tại gia đình là vấn đề quan trọng và cần thiết, tạo tiền đề cho việc phát triển nền giáo dục nói chung, vì gia đình là nền tảng của giáo hội và xã hội. Nếu nền tảng gia đình được củng cố chắc chắn, giáo hội và xã hội tương lai sẽ phồn thịnh và phát triển. Qua thư mục vụ này, chúng tôi muốn bày tỏ mối ưu tư đối với hiện trạng gia đình Việt Nam và nêu lên những đề nghị cụ thể để góp phần canh tân mục vụ trong lĩnh vực này, một lĩnh vực căn bản của đời sống con người và đời sống giáo hội. Phần thứ nhất, nền tảng của việc giáo dục gia đình. Gia đình trong ý định của Thiên Chúa là nơi giáo dục tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Chính vì yêu thương mà từ hư vô, Ngài đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, để thông ban cho họ vinh quang vĩnh cửu. Ngài dựng nên con người có nam có nữ, tuy khác biệt về phái tính, nhưng hoàn toàn bình đẳng với nhau và bổ túc cho nhau. Ngài ban cho họ có khả năng yêu mến để hướng về những ước vọng chân chính tốt lành. Nơi đời sống hôn nhân, tình yêu liên kết người nam và người nữ cách mật thiết đến nỗi họ không còn phải là hai mà chỉ là một xương một thịt. Tình yêu hôn nhân còn phản ánh chính tình yêu của Thiên Chúa và được Chúa chúc lành. Gia đình là mái trường đầu tiên của con Thiên Chúa nhập thể. Khi sinh xuống trần gian, Chúa Giêsu đã sống trong một gia đình. Người có một quê hương, có cha, có mẹ và hàng xóm láng giềng. Những người đồng hương biết rõ người là con bác thợ mộc và mẹ người là bà Maria. Thánh Giuse và Đức Maria đã nuôi dưỡng và giáo dục hài nhi Giêsu ngay từ lúc chào đời. Chính trong khung cảnh gia đình, Đức Giêsu đã học những bài học căn bản về đời sống đức tin và văn hóa. Về phần Đức Giêsu, người tuân phục hai ông bà. Có thể nói, lối giáo dục của Thánh Giuse và Đức Maria đã góp phần làm phong phú lời giảng dạy của vị ngôn sứ thành Nazareth sau này. Người đã vận dụng những ca dao tục ngữ, những hình ảnh bình dân của nền văn hóa địa phương để rao giảng nước trời. Như thế, gia đình Nazareth cho thấy tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục. Thánh Gia Thất chính là mẫu gương cho các gia đình, nhất là những người làm cha mẹ, trong mọi nền văn hóa và môi trường xã hội. Là con hiếu thảo của một gia đình, Đức Giêsu cũng là con yêu dấu của Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã xác nhận điều đó. Đây là con yêu dấu của ta. Ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Người luôn lo lắng chu toàn sứ mạng của Chúa Cha từ thời niên thiếu, khi ở lại trong đền thờ giữa các bậc tiến sĩ, cho đến giờ phút khổ nạn thập giá. Đức Giêsu đã luôn thể hiện ý Chúa Cha trong lời nói cũng như việc làm. Vâng phục thánh ý Chúa Cha chính là lương thực của người. Gia đình diễn tả tình yêu giữa Chúa Giêsu và giáo hội. Trong Cựu Ước, các ngôn sứ thường mượn hình ảnh hôn nhân để diễn tả mối liên kết giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Sau này, Thánh Phaolô còn cụ thể hơn khi dùng hình ảnh khế ước tình yêu nam nữ để diễn tả mối gắn bó giữa Đức Giêsu và giáo hội. Hôn nhân công giáo được nâng lên hàng bí tích, trở thành dấu chỉ và khí cụ của tình yêu giữa Đức Kitô và giáo hội. Đó là tình yêu quảng đại, hy sinh và hiến mạng sống vì người mình yêu. Vì thế, như Đức Kitô đã làm gương qua việc người hiến mình vì giáo hội, tình nghĩa vợ chồng phải được xây dựng trên mẫu mực nền tảng đó. Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhắc lại điều này trong tông huấn về gia đình. Hôn nhân của những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy trở nên biểu tượng thật của giao ước mới và vĩnh cửu được ký kết trong máu Đức Kitô. Thánh thần mà Chúa Cha đã đổ tràn xuống, ban cho họ một trái tim mới và làm cho cả người nam và người nữ có khả năng yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Gia đình là môi trường giáo dục tình hiệp thông. Gia đình được thiết lập do tình yêu và được sinh động cũng do tình yêu, là cộng đồng các ngôi vị, các đôi bạn nam và nữ, cha mẹ và con cái, họ hàng. Bốn phần đầu tiên của gia đình là trung thành sống thực tại của sự hiệp thông. Mối hiệp thông này được củng cố và phát triển nhờ tình tương thân, tương ái, và nhờ sự nâng đỡ lẫn nhau trong đời sống nhân bản cũng như đời sống đức tin. Quả vậy, nếu mọi thành viên trong gia đình sống thuận hòa và đùm bọc lẫn nhau, gia đình sẽ trở nên ấm cúng. Tình hiệp thông giữa các thành viên trong một gia đình sẽ góp phần củng cố gia đình nhân loại và gia đình Thiên Chúa, tức là giáo hội. Gia đình là mái trường giáo dục lòng hiếu thảo và thờ phượng Thiên Chúa. Luật Cựu Ước đã đề cập đến lòng hiếu thảo đối với cha mẹ ngay sau khi nói đến bổn phận thờ phượng của con người đối với Thiên Chúa trong ba giới răn đầu. Điều đó cho thấy tình tương thân tương ái trong gia đình đi liền với việc tôn thờ Thiên Chúa. Nói cách khác, hiếu thảo với các bậc sinh thành dưỡng dục là bổn phận quan trọng chỉ đứng sau việc thờ phượng Thiên Chúa. Tiếp đó, các tác giả văn chương khôn ngoan đã ca tụng những người con hiếu thảo. Hiếu thảo không chỉ là việc đền đáp nghĩa sinh thành, nhưng còn vì ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu, ai tôn kính cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Có thể nói, việc tôn thờ Chúa bảo đảm cho hạnh phúc gia đình, và việc thảo kính cha mẹ là bổn phận thiết yếu đối với những ai yêu mến Chúa và muốn nên trọn lành. Gia đình chính là chiếc nôi ấp ủ, là mái trường đào tạo con người biết thực hành bổn phận cao quý này. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe lời mở đầu và phần thứ nhất của lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa. Phần thứ hai của lá thư nói về gia đình trong bối cảnh Việt Nam hôm nay. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy con cái biết sử dụng thời giờ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Mỗi ngày mang lại cho chúng ta một món quà quý báu nhất là 24 tiếng đồng hồ. Và sự khác biệt giữa hứa hẹn và thực hiện, giữa khả năng và hiệu năng, thường là cách thế chúng ta sử dụng thời giờ. Theo một cuộc thăm dò về nghiên cứu thị trường năm 1995 do một công ty quảng cáo tại Hoa Kỳ thực hiện dựa trên những sinh hoạt hàng ngày của khoảng 3.000 người, thì làm việc và ngủ nghỉ chiếm khoảng 7 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày. Những bậc cha mẹ có con phải bỏ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa để lo cho con cái. Những sinh hoạt khác chiếm thời giờ của chúng ta gồm có 154 phút để xem truyền hình, 51 phút để di chuyển, 49 phút để chuẩn bị, 34 phút để nấu nướng, 15 phút để lo việc thờ phượng. Tổng kết lại các sinh hoạt trong ngày, người ta ghi nhận rằng chúng ta dành nhiều thời giờ để xem truyền hình hơn là trông nom con cái, và chúng ta dành nhiều thời giờ để tự điều chỉnh hơn là điều chỉnh cách ăn uống. Nhiều bậc cha mẹ không biết sử dụng món quà của thời giờ, cho nên cũng không biết cách dạy con cái sử dụng thời giờ. Là người lớn, phần đông trong chúng ta đều nhìn nhận rằng những thói quen quản lý thời giờ một cách tốt đẹp là chìa khóa để giúp chúng ta có thể tìm ra thời giờ cho những sinh hoạt phụ vốn mang lại niềm vui và phần thưởng cho cuộc sống. Và điều này cũng đúng cho con cái chúng ta. Nếu chúng biết dùng thời giờ để dọn phòng ngủ, học tập và làm bài, thì chúng cũng sẽ có đủ thời giờ cho những sở thích như đọc sách, chơi thể thao, sinh hoạt với bạn bè và những sinh hoạt khác, vốn có thể làm cho cuộc sống của chúng thêm phong phú. Trong khi dạy con cái biết sử dụng thời giờ, cha mẹ nên nhớ rằng việc quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và một ý thức trách nhiệm cao là điều tự nhiên và dễ dàng đối với người này, nhưng lại không tự nhiên và dễ dàng đối với người khác. Có những người tự bản tính là siêng năng, có những người có khuynh hướng lười biếng. Tuy nhiên, không có đức tính tốt nào mà không đòi hỏi sự rèn luyện. Lập danh sách những việc làm ưu tiên là chìa khóa để quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và hữu hiệu. Ít có ai, ngay cả một đứa trẻ, không có đủ thời giờ để làm điều mình thích. Do đó, những phán đoán về giá trị, tức suy nghĩ cân đo giữa những điều quan trọng và không quan trọng, những điều ưu tiên và những điều phụ thuộc, là điều tối thiết trong việc quản lý thời giờ. Như vậy, giúp cho con cái biết làm những chọn lựa tốt là điều rất quan trọng. Các chuyên gia tâm lý đưa ra một số những gợi ý cụ thể như sau. Một đứa trẻ chưa cắp sách đến trường,
chưa có ý niệm rõ ràng về thời gian. Tạo những sức ép về thời giờ trên đứa trẻ ở tuổi này là một điều không cần thiết. Nhưng khi đứa trẻ bắt đầu cấp sách đến trường, ý thức về thời giờ cũng lớn dần. Lúc đó, thiết tưởng cha mẹ nên vạch ra cho đứa trẻ một thời khóa biểu để tập cho nó biết đặt công việc và bổn phận của nó vào đúng chỗ đúng lúc. Một sinh hoạt gia đình như dọn dẹp trong nhà, ngoài vườn, có thể là dịp tốt để tạo nên nơi con cái ý thức về những giá trị của thời giờ. Xác định một khoảng thời gian nhất định và dành phần thưởng cho những ai làm xong việc đúng lúc. Đó cũng là cách dạy con cái biết quản lý tốt thời giờ. Hầu hết các học sinh tiểu học đều đã có thể đeo đồng hồ và biết đọc giờ giấc. Một cuốn lịch đầy màu sắc trong phòng của đứa trẻ cũng có thể giúp nó theo các nhịp của thời gian trong tuần, trong tháng hay năm. Trong năm học, cha mẹ nên giúp con cái tự lập ra thời khóa biểu cho riêng nó và khuyến khích nó cố gắng nhìn lại cách nó sử dụng thời giờ trong một tuần qua. Cha mẹ có thể đặt ra cho con cái một số câu hỏi như sau. Trong tuần này, tôi đã dùng phần lớn thời giờ để làm gì? Công việc nào được tôi dành cho ít giờ nhất? Đâu là những công việc mà lẽ ra tôi phải dành nhiều thời giờ hơn cả? Đâu là những việc mà lẽ ra tôi không nên mất giờ nhiều? Đâu là việc mà tôi thích làm cho xong, nhưng tôi lại không chịu làm? Tôi có đủ thời giờ rảnh rỗi để làm điều tôi muốn làm không? Tôi có hài lòng vì cách tôi dùng thời giờ không? Với những câu hỏi trên đây, cha mẹ có thể ngồi lại với con cái để giúp chúng suy nghĩ về những ưu tiên của chúng và vạch ra một thời khóa biểu cho mọi công việc theo thứ tự ưu tiên mà chúng đã chọn. Trong mùa hè và thời gian nghỉ học, cha mẹ nên giúp con cái thiết lập một danh sách những sinh hoạt cần làm, những điều cần học hỏi, những người bạn cần gặp gỡ, những cuốn sách cần đọc, vân vân, và đề ra một số mục tiêu cần đeo đuổi. Một thời khóa biểu và một bảng lượng giá về những điều đã hoàn tất sẽ giúp cho con cái phấn khởi hơn trong việc sử dụng thời giờ. Cha mẹ nên nhớ rằng đứa trẻ dễ thất vọng khi thất bại. Do đó, cha mẹ không nên tạo một sức ép quá nặng trên chúng. Trái lại, chỉ cần nhẹ nhàng nhắc lại những mục tiêu mà chính chúng đã đề ra. Mỗi khi con cái đạt được một mục tiêu, cha mẹ nên dùng phần thưởng để khuyến khích và nâng đỡ chúng. Một cách tốt khác để động viên con cái là đặt chúng vào một nhóm hai người hoặc nhiều hơn để giúp nhau đạt đến mục tiêu cá nhân hay của cả nhóm. Không gì có sức nuôi dưỡng ý thức tiến bộ và lòng tự tin cho bằng sự thành công. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, việc quản lý thời giờ trở nên khó khăn hơn. Cha mẹ nên giúp con cái ở tuổi này viết ra một thời khóa biểu của những sinh hoạt và trách nhiệm hàng tuần. Thời khóa biểu này phải thiết lập như thế nào để tạo sự quân bình giữa việc học hành và giải trí, cũng như sự phát triển xã hội và thiêng liêng? Dĩ nhiên, trong việc quản lý thời giờ, chẳng có bài học nào có giá trị hơn chính gương sáng của cha mẹ. Những bậc cha mẹ sống có kỷ luật trong việc sử dụng thời giờ luôn là những thời khóa biểu sống động cho con cái. Con người có thể tích trữ được mọi sự, trừ thời giờ. Sử dụng giây phút hiện tại một cách sung mãn, đó chính là cách thế cha mẹ dạy con cái biết sử dụng thời giờ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Trời cao xanh hay quê lên, và trái đất hay mừng vui, chưa hoàn tiên Chúa ra. Ban cho đời để cho nghe ngàn kỳ công vĩ đại của người. Trời cao xanh hay vui lên, và trái đất hay mừng vui, chưa mang tiếng Chúa ra về. Khắp vũ trụ người công minh đặt nền móng vững bên địa cầu. Trời cao xanh hay vui lên, và trái đất hay mừng vui, chưa mang tiếng Chúa ra về quyền quý thì ngài người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng thường được gọi là Chúa Nhật hãy vui lên, vì trong bài ca nhập lễ Giáo hội mượn lời Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Philippe từ trong tù để kêu gọi chúng ta. Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đã gần đến. Bầu khí của phụng vụ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng đầy phấn khởi và hân hoan. Cổ giáo sư Nguyễn Ngọc Lan gọi Chúa Nhật này là Chúa Nhật hồng giữa mùa tím. Phẩm phục màu tím của mùa vọng có thể thay thế bằng màu hồng. Các bài đọc của phụng vụ cũng mời gọi chúng ta hãy vui lên. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah reo lên: Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa và lòng tôi hoan hỷ trong Chúa tôi. Trong lá thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Thánh Phaolô cũng khuyên chúng ta hãy vui lên, anh em hãy vui mừng luôn, hãy cảm tạ Thiên Chúa trong mọi sự. Vì đó là thánh ý người về tất cả anh em trong Chúa Kitô. Thánh Gioan Tẩy Giả mà tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa vọng tiếp tục giới thiệu với chúng ta cũng đã nói lên niềm vui của mình như sau: Niềm vui của tôi là được nghe tiếng Ngài. Niềm vui của tôi đã sung mãn. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ ba mùa vọng xem ra cũng phù hợp với bầu khí Giáng sinh. Lễ Giáng sinh vẫn luôn là lễ của niềm vui. Âm nhạc, hoa đèn, tất cả đều mời gọi của người sống vui. Chúng ta không thể không vui trong mùa Giáng sinh. Tuy nhiên, cuộc sống của người tín hữu Kitô chúng ta không được xây dựng trên những cảm xúc nhất thời. Thế giới trong đó Chúa Giê-xu đã từng sống là một thế giới đầy áp bức và khốn khổ. Phần đông dân chúng là những người nghèo khổ, bị khinh miệt, bị đối xử bất công và đẩy ra bên lề xã hội. Vậy mà, với những con người ấy, lời Chúa kêu gọi hãy vui lên. Động từ Hy Lạp mà các tác giả Tân Ước sử dụng để kêu gọi hãy vui lên có cùng một nguồn gốc với một danh từ có nghĩa là ân sủng. Và dĩ nhiên, ân sủng là một quà tặng nhân không, vô điều kiện của tình yêu Thiên Chúa. Hiểu được như thế, chúng ta sẽ thấy rằng lời kêu gọi hãy vui lên trong tâm ước gắn liền với ân sủng. Hãy vui lên có nghĩa là hãy tìm kiếm ơn Chúa, hãy tìm kiếm niềm vui mà chính Thiên Chúa đã ban tặng trong cuộc sống. Thật vậy, như một tác giả Thánh Vịnh đã viết, Chúa là đứng làm hoang lạc tuổi thanh xuân tôi. Thiên Chúa đã đặt để niềm vui trong thế giới này. Ngài đã đặt để nó trong nụ cười của con người. Quả thực, cười là quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa chỉ ban tặng cho con người. Nó là hệ thống phòng bị và chữa trị của thân xác. Ngày nay, các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng nụ cười tiết ra một kích thích tố giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn và giảm bớt những căn bệnh gắn liền với sự căng thẳng. Quả thực, cười là liều thuốc tốt nhất. Chúng ta cũng có thể tìm thấy niềm vui trong âm nhạc. Mùa Giáng sinh là mùa của âm nhạc. Nhạc Giáng sinh luôn làm cho chúng ta cảm thấy hân hoan, phấn khởi. Nhưng dĩ nhiên, với người tín hữu Kitô chúng ta, niềm vui chính là niềm vui mà chúng ta tìm thấy trong Chúa Giê-xu. Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến để mang tin vui đến cho người nghèo khổ, vực dậy những tâm hồn thất vọng, loan báo tự do cho kẻ bị giam cầm, và phóng thích các tù nhân. Ngài là ánh sáng mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã đến để làm chứng. Ngài là Đấng có thể giúp chúng ta tìm ra con đường giữa tâm tối của cuộc đời. Ngài là Đấng cứu thế, Đấng có thể biến đổi sầu khổ thành niềm vui, và ngay cả cái chết thành sự sống lại. Vì có Chúa Giê-xu, chúng ta được bảo đảm rằng Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, cho dù chúng ta có trải qua sầu khổ buồn phiền. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà hòa bình luôn mỏng manh, và những lời cam kết thường không được tuân giữ. Nhưng Thiên Chúa đã chọn sống giữa nhân loại yếu đuối bất toàn của chúng ta. Trong Chúa Giê-xu, tâm hồn chúng ta mừng vui bởi vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Trong Chúa Giê-xu, chúng ta có đủ lý do để vui mừng luôn. Hai tâm hồn tiêu biểu nhất của mùa vọng là Mẹ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả. Cả hai vị đều tràn đầy thánh thần, và vì thế lòng các ngài luôn chan chứa niềm vui. Riêng niềm vui của Đấng Tiền Hô thật là sung mãn. Thánh nhân đã nghe tiếng của Đấng Cứu Thế, đã được chọn làm người dọn đường cho ngài, để chỉ ngài cho thiên hạ thấy, rồi vui vẻ rút lui vào bóng tối, chấp nhận nhỏ dần đi, để ngài được lớn lên. Người tín hữu Kitô cũng phải mang đầy niềm vui như Thánh Gioan Tiền Hô. Đó là một niềm vui thâm thúy của con người ý thức trách nhiệm, trung thành chu toàn sứ mệnh, đúng như ơn gọi Thiên Chúa đã dành cho. Mà ơn gọi và sứ mệnh đều phát xuất từ Thiên Chúa. Nhưng để sống cho đến cùng những đòi hỏi của ơn gọi mình, người tín hữu Kitô cũng phải như Mẹ Maria, luôn sống kết hiệp với Đấng Cứu Thế. Chính vì vậy mà khi kêu gọi chúng ta hãy vui lên, Thánh Phaolô cũng nói thêm, anh em hãy cầu nguyện không ngừng. Đó là điều kiện cần thiết mang lại niềm vui sâu xa cho tâm hồn con người tràn đầy Thánh Thần Chúa. Bất cứ ai có những lần đã thực sự cầu nguyện đều cảm nghiệm được niềm vui thiêng liêng và sâu xa ấy.
Trời cao xanh hay vui lên, và trời đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa là về quyền vị, thì ngài ngự lên.
chúng cùng thầy vâng lên ngàn lời ca xưng danh Chúa Trời.
Trời cao xanh hay vui lên và trời đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ta về quy nghi thì ngài như
thế. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay đặc biệt gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật của Minh Nguyên về chuyến đi đến bãi rác làng Prong Ngôn và giọt nước ở Pleiku. Bạn Minh Nguyên đã kể cho chúng ta như sau. Tôi đã nghe nói rất nhiều về bãi rác và công việc của một số làng vùng Pleiku sống bằng nghề rác. Dịp tình cờ, tôi được đến bãi rác vào một ngày đang làm việc của hơn 100 người. 8:30 sáng ngày 5 tháng 4, tôi có mặt tại bãi rác của Hàm Rồng, xã Chư Trong, thành phố Pleiku. Xe gom rác từ thành phố và trở về nơi đây. Từ 1 sáng, đã có một số người từ ba làng Prong Tho Ong, Prong Ngôn, O Dố, người Gia Rai đến bãi rác nhặt bao ni lông, đồng nát, nắp chai, nhôm, nhựa hay bất cứ cái gì có thể bán ve chai hoặc có thể ăn được đều cho vào bao. Bắt đầu 3 sáng, bãi rác nhộn nhịp người lớn, và từ 5 sáng, trẻ em theo chân cha mẹ ra bãi rác. Đồ nghề rất đơn giản, chỉ với cái bao 50, cái liềm hay khúc cây, lớn thì cái cào. Bắt đầu một ngày mới với đống những rác tươi nguyên. Lúc tôi đến, thì tớp đầu tiên đã lục tục kéo nhau về với thành quả của một đêm lao động. Người thì 1, kẻ thì 2 bao, người nào nhanh hơn thì 3 bao, bán tại chỗ cho người kinh, mỗi bao giá 6.000 đồng. Ông Dên nói, hôm nào nhiều thì được hơn một chút thôi. Sau đó những người này về giọt nước của làng, tắm rửa và chuẩn bị đi làm mướn. Trên bãi rác lúc này có rất nhiều người, nhưng đặc biệt trẻ em thì rất nhiều. Hơn 100 người trên bãi rác thì số trẻ em chiếm 2/3. Chúng được cha mẹ cho ngồi chơi gần chỗ mẹ nhặt rác, hoặc lớn một chút thì một mình một bao đi nhặt rác. Mùi rác xông lên nồng nặc. Rùi nhặn thì không thể ít hơn một chỗ nào khác được. Dưới ánh nắng mặt trời, mùi xú uế rác của 2 mẫu trên bãi đất mênh mông lưu trữ rác từ ngày này sang ngày nọ càng nồng nặc. Khói của bãi rác làm cho khung cảnh càng u ám và ảm đạm hơn. Đầu đường một số trẻ trai đứng chờ sẵn, khi xe rác tới là đu bám lên xe trước. Trẻ em miệt mài cúi mặt trên bãi rác, tương lai của em cũng trong đống rác. Nhặt được quả mận cũng chia nhau, nhặt được bịch nước gì đó màu trắng trắng, chẳng biết có uống được không, cũng chia nhau múc lấy múc để. Một số rác đã được đốt, thì những thiếu niên cho lên xe máy xới, chở thuê cho người ta về bón cà phê. Công việc của các làng này đều ở bãi rác. Họ không có đất canh tác, nhà nào may mắn có một rẻo nho nhỏ trồng vài luống rau. Nữ tu Rosa Trần, dòng Đa Minh Rosa Lima, cho biết, tại 3 làng này, chỉ có vài gia đình công giáo. Khi chị đến làng này, họ nhận ra chị là một nữ tu và bảo nhau cho con đi học đạo. Mảnh đất truyền giáo trên vùng Pleiku Kon Tum vẫn còn biết bao rộng lớn và mênh mông. Muốn đi lễ tiếng Gia Rai phải đi xa, nhưng với điều kiện đời sống khó khăn, chỉ thỉnh thoảng họ mới có thể đi nhà lễ. Theo chân nữ tu Rosa Trần đến thăm làng Trung Ngôn, lúc này hầu như người lớn đang tập trung tại giọt nước của làng tắm rửa sau một đêm vất vả bới rác. Đường đi xuống giọt nước khá khó khăn, dốc đứng, làng vạt núi thành những bậc thang cho dễ đi một chút, nhưng rất dễ trơn trượt. Xuống đến nơi có giọt nước thì càng trơn hơn. Chính người viết bài này dù cẩn thận mà vẫn bị chụp ếch. Giọt nước là một mạch nước chảy từ trên núi xuống. Anh chị em dân tộc lấy cây tre làm ống máng đưa vào núi và lấy nước sinh hoạt từ đây. Tắm giặt thì ở giọt nước, một kiểu tắm công cộng. Nước mang về nhà sử dụng được cho vào những bình nhựa 1 lít, 2 lít gùi về nhà. Việc đào giếng trên vùng cao nguyên này là một điều không phải gia đình nào cũng có khả năng thực hiện được. Khi mỗi ngày đi nhặt rác với vài chục ngàn, trong khi một giếng nước với tiền công là 200 ngàn. Mà giếng không phải chỉ một vài mét là có nước, mà ít nhất cũng phải từ 12 thước trở lên mới mong có nước xài. Nhưng mùa khô thì không có nước. Vì thế cả làng đổ dồn vào giọt nước của làng. Thường thì giọt nước này nằm ở cuối làng. Việc đi lại lấy nước khó khăn vì xa xôi và vì đường dốc. Theo văn hóa và cảm nhận của anh chị em dân tộc, thì nước giọt uống ngon hơn nước giếng. Nên dù gia đình nào ở gần nhà có giếng thì cũng xuống giọt lấy nước và tắm rửa. Chỉ mong làng có cái giọt nước và cái đường lên xuống như làng bên, thì bà con yên lòng lắm. Ông B, một người trong làng tâm sự, như muốn nói lên nỗi khao khát của cả làng sống bằng nghề rác này. Vượt gần 600 cây số đến bãi rác, đến thăm làng, cảm nhận được nỗi vất vả của một ngày nhặt rác với mùi xú uế, với ruồi nhặn, với sự lao nhọc và đường đi khó khăn của bà con đi lấy nước ở giọt, mới biết nỗi lòng ước mong có được một giọt nước, có được đường đi lên xuống dễ dàng, là một khao khát cháy bỏng. Xin cho nỗi mong ước của làng Rông Ngôn mau trở thành hiện thực với sự trợ giúp của quý ân nhân khắp gần xa, với tình huynh đệ anh chị em trong bọc trứng của mẹ Âu Cơ Lạc Long Quân, và trên hết trong tình huynh đệ chia sẻ của anh chị em con một cha trên trời. Minh Nguyên, tường thuật từ Việt Nam.
Con đây con trong bụi cát,
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ,
từ lòng mẹ gọi tên con,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương thương,
ô yêu dẫn con vào gần
giữa con,
soi lối con trong đón người vào trong ngày thơ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa thương con, dù con nhiều lỗi bao lần con đam mê, bao lần con đi hoang, bao lần con yêu đuối, nhưng con biết Chúa yêu con dù con chưa mến người.
Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn lắng nghe lời tâm sự về cuộc đời của một tách trà xinh đẹp từ khi nó hãy còn là một miếng đất sét. Các bạn thân mến, trước khi trở thành tách trà xinh xắn, tôi vốn là một miếng đất sét đỏ. Một hôm, ông chủ đem tôi ra nhào nặn, đập dẹt ra, rồi nhào nặn, rồi lại đập dẹt ra. Tôi hoảng hốt lo sợ, nhưng ông chủ chỉ cười. Và sau đó lại đặt tôi trên cái bàn xoay liên tục. Tôi chóng mặt kêu la oai oái, nhưng ông ta vẫn điềm nhiên làm tiếp công việc của mình. Tôi không hiểu vì sao ông ta lại muốn hành hạ tôi, đốt tôi khi cho tôi vào một cái lò nung nóng khủng khiếp. Tôi phản đối bằng cách đập hai tay liên tục vào thành lò, nhưng cũng chỉ nghe tiếng ông lẩm bẩm, vẫn chưa được đâu. Dường như hài lòng với cơn nóng mà tôi đã phải chịu, ông chủ mới lôi tôi ra, đặt ngồi trên cái kệ cho người tôi nguội dần. Nhưng cảm giác dễ chịu chưa được kéo dài bao lâu, thì khắp người tôi lại nhột nhạt vì được quét một lớp chất lỏng. Tôi muốn phát điên lên, nhưng con người khó tính kia đã làm cho tôi như muốn chết ngạt, khi lại bị đặt vào một chiếc lò nóng gấp đôi chiếc lò trước. Ông ta vẫn không thay đổi ý định, mặc những lời khóc lóc van xin của tôi. Không còn chút hy vọng gì, tôi đành cố gắng chấp nhận số phận đau khổ của mình để tồn tại. Khi cánh cửa lò bật mở, ông chủ bế tôi ra đặt lên kệ và cho tôi soi mình vào một chiếc gương. Tôi như không tin vào mắt mình, vì trong gương là hình ảnh một chiếc tách trà xinh xắn và sang trọng. Đợi cho tôi tận hưởng hết cảm giác vui mừng và hãnh diện, ông chủ từ tốn nói, ta biết con sẽ đau đớn lắm khi ta nhào nặn, nhưng nếu ta không làm thế thì con sẽ bị khô và chỉ là một cục đất vô dụng. Ta biết khi bị xoay trên bàn sẽ làm con chóng mặt, nhưng nếu tùy tiện ngưng lại con sẽ bị méo mó. Ta cũng hiểu con bị rát bỏng, nhưng nếu con không chịu được sự khổ sở trong cái nóng của lò nung, con sẽ không trở nên cứng cáp và bền chắc. Ta thông cảm với nỗi khó chịu khi mùi sơn quét bám vanh người, nhưng nếu không như thế thì con sẽ trở nên nhạt nhẽo, chẳng chút màu sắc gì. Qua bao khổ luyện và thử thách, con đã trở thành một sản phẩm đẹp và hoàn chỉnh, ta thật sự tự hào về con. Tôi nhận ra giá trị và thầm cảm ơn những thử thách vất vả mà tôi đã phải trải qua, vì nếu không có những điều ấy, tôi cũng sẽ mãi mãi chỉ là một miếng đất sét tầm thường vô dụng. Các bạn thân mến, tâm tình của người chủ đối với miếng đất sét màu đỏ cũng chính là tâm tình của Thiên Chúa đối với chúng ta. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cũng tỏ thái độ phản đối, trách móc, bất mãn vì Thiên Chúa đã không yêu thương chúng ta theo cái cách chúng ta muốn. Chúng ta không nhận ra tình yêu của Ngài qua từng thánh giá gửi đến trong cuộc đời. Chúng ta không hiểu ý định yêu thương sâu xa của Ngài khi muốn tôi luyện tâm hồn và nhân cách của chúng ta qua từng biến cố đau thương trong cuộc sống. Cuộc đời của một con người như một tấm vải. Nó chỉ bền chặt khi được đan kết bằng những sợi chỉ ngang dọc của những thử thách và đau khổ. Nghịch cảnh và khó khăn sẽ không là tảng đá ngăn lối đi nếu như ta biết cách biến chúng thành những bậc thềm nâng bước chân ta lên. Lạy Chúa, Người là một ông chủ khó tính, nhưng vô cùng tốt lành khi khuyên dạy chúng con rằng, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, và nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm ra lối ấy. Trên con đường tiến về nhà cha, xin cho chúng con biết chọn cửa hẹp và đường chật. Con đường ấy chắc chắn sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn, thất vọng và những thử thách bất ngờ. Nhưng xin Chúa cho chúng con biết tín thác vào sự yêu thương quan phòng của Ngài, và cũng xin Ngài luôn ban sức mạnh, để chúng con vượt qua những cuộc tôi luyện mà Ngài đã yêu thương gửi đến cho cuộc đời của mỗi người chúng con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.